quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 22 với đề tài Xưng Công Bình Bởi Đức Tin phần 2, căn cứ trên thư Galati chương 2 từ câu 15 đến câu 16. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 2 từ câu 15 đến câu 16. Chúng tôi xin đọc sau đây. Về phần chúng tôi thì sinh ra là người Giu-đa, không phải là kẻ có tội từ trong dân ngoại. Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc làm luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nên chúng tôi đã tin Đức Chúa Giêsu Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng phải bởi các việc luật pháp, vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: xưng công bình là gì? Vì sao cần phải được xưng công bình? Ai sẽ xưng công bình cho chúng ta? Câu hỏi thứ hai: Phaolô vốn có địa vị trong tôn giáo Giu-đa như thế nào? Ông đã có sự nhận biết quan trọng nào? Chúng ta đã có sự nhận biết đó như thế nào? Từ câu 15 đến câu 16 phần A. Câu hỏi thứ ba: nhận biết lẽ thật quan trọng này, Phaolô đã quyết định thế nào? Ông nhận được phước hạnh gì? Vì sao như vậy? Câu 16B. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: Phaolô vốn có địa vị trong tôn giáo Giu-đa như thế nào? Ông đã có sự nhận biết quan trọng nào? Chúng ta đã có sự nhận biết đó như thế nào? Trong phần thứ nhất của bài học được xưng công bình bởi đức tin, chúng ta đã tìm hiểu về ý nghĩa của việc xưng công bình là gì. Qua đó, nhận biết rằng chỉ có một phương cách duy nhất để con người có thể hưởng được phước hạnh đời đời nơi nước thiên đàng, đó là được Đức Chúa Trời xưng công bình. Vì mọi người ở thế gian đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Để trả giá cho tội lỗi của mình, thì ai nấy đều phải đi đến chỗ hình phạt đời đời nơi hỏa ngục. Chỉ khi Đức Chúa Trời bởi ơn tha thứ của Ngài, tuyên bố người đó là trắng án, sạch tội, thì cá nhân đó mới thoát khỏi hình phạt, mà được hưởng sự sống đời đời nơi thiên quốc. Thế nhưng, làm sao để chúng ta có thể được Ngài xưng công bình? Có phải bởi vì chúng ta là người đạo đức, làm nhiều việc thiện, cho nên được Đức Chúa Trời tha thứ tội mà xưng công bình cho chúng ta không? Phần tiếp theo của bài học mà chúng ta suy gẫm hôm nay sẽ cho chúng ta tìm thấy câu trả lời đó qua chính kinh nghiệm và lời làm chứng lại của một nhân vật rất nổi tiếng tên là Phaolô. Phaolô vốn có địa vị trong tôn giáo Giu-đa như thế nào? Chúng ta cần nhắc lại bối cảnh câu chuyện đang diễn ra lúc này. Đó là Phi-e-rơ, Ba-na-ba và những người Giu-đa tại đây đang vốn tự hào về nguồn gốc dân tộc Do Thái của mình. Cho nên họ tỏ thái độ xem thường những người ngoại quốc khác và tự cho rằng nếu họ muốn được hưởng sự cứu rỗi, thì không chỉ tin Chúa cứu thế Giêsu mà thôi, nhưng cần phải tuân giữ thêm một số luật lệ khác của người Giuđa, điển hình nhất là chịu cắt bì. Điều này làm cho mọi người hiểu sai về ân điển cứu rỗi của Chúa cứu thế Giêsu. Chính vì vậy cho nên, sau khi đã nghiêm khắc nhắc nhở Phi-e-rơ về quan điểm sai lầm trên, thì một lần nữa Phao-lô lại lập luận để diễn giải cho toàn thể mọi người hiểu rằng sự cứu rỗi mà ông đã nhận lãnh hay chính việc ông đã được Đức Chúa Trời xưng công chính là bởi đức tin của ông nơi công lao chuộc tội của Chúa cứu thế Giêsu, chứ không do bất cứ một lý do nào khác. Sứ đồ Phao-lô bắt đầu cho phần diễn giải này bằng việc đưa ra hai hình ảnh trái ngược nhau để làm nổi bật về địa vị tôn giáo mà ông đã có được trước kia. Thứ nhất, đó là ông không phải là kẻ có tội từ trong dân ngoại. Câu 15b. Người Do Thái tin chắc một điều rằng tất cả những người ngoại bang đều không thể nào được Đức Chúa Trời tha tội và xưng công chính. Cho nên họ mãi mãi là tội nhân và không bao giờ được nhận lãnh sự cứu rỗi từ Đức Chúa Trời. Nơi họ đi đến chắc chắn phải là sự chết đời đời nơi hỏa ngục. Phao-lô đứng trong cách nhìn của người Do Thái tại đây để nói về nguồn gốc của mình trước kia như thế nào và cho đến khi thực sự kinh nghiệm được sự cứu rỗi ra sao. Tiếp theo ông nói rằng mình vốn là người Giu-đa, thừa hưởng niềm tin, kinh luật của người Giu-đa, đồng thời giữ một vị trí quan trọng trong tôn giáo này. Về phần chúng tôi, thì sinh ra là người Giu-đa, câu 15a. Khi Phao-lô làm chứng về nguồn gốc xuất thân của mình, ông cho mọi người biết rằng ông vốn là người Giu-đa, thừa hưởng luật pháp của tổ phụ truyền lại. Ngay từ khi còn ngấu thơ đã tuân giữ phép cắt bì theo luật pháp, khi lớn lên được đào tạo để trở nên một người tài giỏi và sốt sắng hàng đầu trong việc tuân giữ luật pháp, đồng thời cầm trong tay quyền hành của tòa công luận để bắt bớ hội thánh, vì ông cho rằng đó là cách để bảo vệ niềm tin truyền thống của tôn giáo mình. Philip chương 3, từ câu 5 đến câu 6. Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh. Còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Phao-lô thuật lại điều này để muốn nói với những người Giu-đa tại đây rằng đừng tự hào về nguồn gốc dân tộc cũng như luật pháp truyền thống của mình nữa. Vì tất cả những điều đó không thể khiến con người trở nên sạch tội mà được Đức Chúa Trời xưng công chính đâu. Chính mình Phao-lô cũng vậy, cho đến khi ông có được sự nhận biết quan trọng rằng đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ, câu 16a. Người Do Thái vốn tự hào về luật pháp Môi-se của mình, trong đó những người lãnh đạo tôn giáo, thầy tế lễ, người Pha-ri-si, v.v. tự cho mình là người nghiêm khắc tuân giữ luật pháp, cho nên chắc chắn phải được Đức Chúa Trời xưng là công bình. Thế nhưng chính Phao-lô trước kia là một lãnh đạo hàng đầu trong tôn giáo của họ đã phải xưng nhận rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu. Ông khẳng định điều đó trong Roma chương 3 từ câu 20 đến câu 22 như sau: vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Nhưng hiện bây giờ sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Giêsu Christ cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết. Như bao nhiêu người Do Thái sùng kính khác, Phao-lô trước kia những tưởng rằng bằng chính đời sống tuân giữ luật pháp cách nghiêm khắc và đầy lòng sốt sắng thì sẽ khiến ông được trở nên là công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Thế nhưng ông đã nhận ra sự sai lầm đó trên đường đi Đa Mách. Chính Chúa cứu thế Giêsu đã thăm viếng ông trong một khải tượng kỳ diệu cùng tiếng phán của Ngài đối với Phao-lô. Từ đó ông nhận biết rằng thì ra mọi việc làm trong đời sống sốt sắng của mình trước đây cùng việc khước từ Chúa cứu thế Giêsu, mọi điều đó chỉ là đang chống nghịch lại với ý muốn của Đức Chúa Trời. Bài học áp dụng. Trước mặt Đức Chúa Trời, hết thảy chúng ta đều là những tội nhân bất xứng. Dù rằng trước đây chúng ta có đời sống tốt đẹp, đạo đức theo cách nhìn của thế gian thế nào, thì thì điều đó cũng không thể là điều kiện để chúng ta được Đức Chúa Trời đẹp lòng mà xưng công bình cho chúng ta. Chính Đức Chúa Trời đã khẳng định điều này trong Ê-sai chương 64 từ câu 6 đến câu 7 rằng: "Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp. Chúng tôi thảy đều héo như lá và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Chẳng có ai kêu cầu danh Ngài hay là gắng sức đặng cầm lấy Ngài, vì Ngài đã ẩn mặt khỏi chúng tôi để chúng tôi bị tiêu mất bởi tội ác mình." Nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ ân điển là sự ban cho cách không điều kiện của Ngài cho những ai bởi đức tin nơi công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu và quyết định tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa đời mình. Như trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 36 đã khẳng định: "Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó." Nhận biết điều này, chúng ta là những người đã được cứu bởi ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Không ai trong chúng ta được phép khoe mình đồng thời khinh thường người khác. Dù rằng quá khứ xuất thân của một ai đó có xấu xa thế nào, nhưng hết thảy đều được rửa sạch bằng huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá. Ước mong kinh nghiệm về sự nhận biết của Phao-lô cùng sự bày tỏ của lời Đức Chúa Trời đã bày tỏ trong Kinh Thánh, mỗi người chúng ta luôn nhận biết rằng mọi cố gắng của con người, mọi nỗ lực theo ý riêng, niềm tin riêng theo truyền thống, mọi việc công đức, v.v. hết thảy những điều đó không khiến chúng ta được Đức Chúa Trời tha tội và xưng công bình cho, nhưng chỉ bởi có đức tin, tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm chủ cuộc đời mình. Đó là con đường duy nhất đưa chúng ta được đến cùng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha." Giăng chương 14 câu 6. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 2 từ câu 15 đến câu 16 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 23 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng nguyện yêu danh Chúa Giê-xu, Giê-xu có phương danh diệu kỳ, Giê-xu mãi không gì dịch gì, Giê-xu thánh dân vui tụng tuyên, ngợi danh Giê-xu thiên ức. Được nghe tương tương tôi náo nương luôn và mãi yêu thương danh ấy, lau khô bao nhiêu lụy hương, nguyện tôn cao danh Chúa Giê-xu, Giê-xu có phương danh diệu kỳ, Giê-xu mãi không gì dịch gì, tụng tuyên ngợi danh Giê-xu thiên ức niên. Ngôn ngữ thế gian thuật cao tận tường, danh Chúa Giê-xu là đấng yêu thương, ta khá tôn vinh danh vua lạ thường, hàng tung hô danh danh diệu kỳ, Giê-xu mãi không gì dịch gì, Giê-xu thánh dân vui tụng truyền, ngợi danh Giê-xu.